Phần giáo giới. Điều học thứ nhất. 406. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Ananta Bindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trưởng lão, trong khi giáo giới các tỳ khưu ni có nhận được lợi lộc thuộc về các vật dụng như y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và dược phẩm trị bệnh. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm lục sư đã bàn bạc điều này. Này các đại đức, hiện nay các tỳ khưu trưởng lão, trong khi giáo giới các tỳ khưu ni có nhận được lợi lộc thuộc về các vật dụng như y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và dược phẩm trị bệnh. Này các đại đức, vậy chúng ta cũng giáo giới các tỳ khưu ni. Sau đó, các tỳ khưu nhóm lục sư đã đi đến gặp các tỳ khưu ni và nói điều này. Này các sư tỷ, hãy đi đến gặp chúng tôi cũng sẽ giáo giới. Khi ấy, các tỳ khưu ni ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu nhóm lục sư. Sau khi đến, đã đảnh lễ các tỳ khưu nhóm lục sư rồi ngồi xuống ở một bên. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm lục sư đã thuyết pháp thoại đến các tỳ khưu ni chỉ chút ít. Sau đó, trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí, rồi đã giải tán, nói rằng: Này các sư tỷ, hãy đi đi. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu ni ấy đang đứng một bên điều này. Này các tỳ khưu ni, chắc hẳn việc giáo giới đã có hiệu quả. Bạch Ngài, làm sao sự giáo giới sẽ có hiệu quả khi các ngài đại đức nhóm lục sư thuyết pháp thoại chỉ chút ít, sau đó trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí rồi giải tán. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho các tỳ khưu ni ấy bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, các tỳ khưu ni ấy đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi thuyết pháp thoại cho các tỳ khưu ni chỉ chút ít, sau đó trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí rồi giải tán. Có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại thuyết pháp thoại cho các tỳ khưu ni chỉ chút ít, sau đó trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí rồi giải tán vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị giáo giới tỳ khưu ni. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vậy. Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu. Sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy là vị giáo giới tỳ khưu ni. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy là vị giáo giới tỳ khưu ni. Đại đức nào đồng ý với việc chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy là vị giáo giới tỳ khưu ni, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy là vị giáo giới tỳ khưu ni. Đại đức nào đồng ý với việc chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy là vị giáo giới tỳ khưu ni, xin im lặng. vị nào không đồng ý có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy là vị giáo giới tỳ khưu ni. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy là vị giáo giới tỳ khưu ni, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Vị tỳ khưu tên như vậy đã được hội chúng chỉ định là vị giáo giới tỳ khưu ni. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Sau đó, Đức Thế Tôn đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào chưa được chỉ định mà giáo giới tỳ khưu ni thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 407. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trưởng lão đã được chỉ định trong khi giáo giới các tỳ khưu ni có nhận được lợi lộc y như thế, thuộc về các vật dụng như y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và dược phẩm trị bệnh. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm lục sư đã bàn bạc điều này. Này các đại đức, hiện nay các tỳ khưu trưởng lão đã được chỉ định trong khi giáo giới các tỳ khưu ni có nhận được lợi lộc y như thế, thuộc về các vật dụng như y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và dược phẩm trị bệnh. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy đi ra khỏi ranh giới. Sau khi chỉ định là vị giáo giới tỳ khưu ni cho lẫn nhau, chúng ta hãy giáo giới các tỳ khưu ni. Sau đó, các tỳ khưu nhóm lục sư đã đi ra khỏi ranh giới và đã chỉ định là vị giáo giới tỳ khưu ni cho lẫn nhau. Sau đó, đã đi đến gặp các tỳ khưu ni và đã nói điều này. Này các sư tỷ, chúng tôi cũng đã được chỉ định. Hãy đi đến gặp chúng tôi cũng sẽ giáo giới. Khi ấy, các tỳ khưu ni ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu nhóm lục sư. Sau khi đến, đã đảnh lễ các tỳ khưu nhóm lục sư rồi ngồi xuống ở một bên. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm lục sư đã thuyết pháp thoại đến các tỳ khưu ni chỉ chút ít. Sau đó, trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí, rồi đã giải tán, nói rằng: Này các sư tỷ, hãy đi đi. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi đứng ở một bên. Đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu ni ấy, đang đứng một bên điều này. Này các tỳ khưu ni, chắc hẳn việc giáo giới đã có hiệu quả. Bạch Ngài, làm sao sự giáo giới sẽ có hiệu quả khi các ngài đại đức nhóm lục sư thuyết pháp thoại chỉ chút ít, sau đó trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí rồi giải tán? Khi ấy, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho các tỳ khưu ni ấy bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, các tỳ khưu ni ấy đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi thuyết pháp thoại cho các tỳ khưu ni chỉ chút ít, sau đó trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí rồi giải tán, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn: Đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại thuyết pháp thoại cho các tỳ khưu ni chỉ chút ít, sau đó trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí rồi giải tán vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị giáo giới tỳ khưu ni là vị tỳ khưu hội đủ 8 điều kiện. 1. Là vị có giới, sống thu thúc trong sự thu thúc của giới bổn Patimokkha, là vị đã được thành tựu về hành xứ, thấy được sự sợ hãi trong những tội nhỏ nhặt, là vị thọ trì và thực hành trong các điều học. 2. Là vị nghe nhiều, ghi nhớ điều đã nghe, tích lũy điều đã nghe. Các pháp nào là toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, giảng giải về phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ. Các pháp có hình thức như thế, được nghe nhiều, được thuộc nằm lòng, được ôn tập bằng khẩu, được suy xét bằng tâm, được khéo phân tích bằng kiến thức. 3. Cả hai giới bổn Patimokkha được khéo truyền thừa một cách chi tiết, khéo được chia sẻ, khéo được thực hành, khéo được xác định theo từng điều học, theo từng từ ngữ. 4. Là vị có giọng nói rõ ràng, có cách nói lôi cuốn. 5. Được nhiều tỳ khưu ni quý mến và ưa thích. 6. Có năng lực giáo giới các tỳ khưu ni. 7. Trước đây không có vi phạm tội nghiêm trọng đối với người nữ đã xuất gia, mặc y ca sa theo Đức Thế Tôn ấy. 8. Là vị được 20 năm hoặc hơn 20 năm thâm niên. Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị tỳ khưu hội đủ 8 điều kiện này làm vị giáo giới tỳ khưu ni. 408. Vị nào? Là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì, là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Chưa được chỉ định, nghĩa là chưa được chỉ định bằng hành sự với lời thông báo đến lần thứ tư. Tỳ khưu ni, nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 409. Giáo giới. Vị giáo giới với 8 trọng pháp thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị giáo giới với pháp khác thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị giáo giới cô ni tu lên bậc trên từ một hội chúng thì phạm tội Dukkata, tác ác. 410. Vị tỳ khưu được chỉ định ấy nên quét dọn chỗ ngủ, chuẩn bị nước uống, nước rửa, sắp đặt chỗ ngồi. Sau khi giữ lại vị thứ nhì, rồi nên ngồi xuống. Các tỳ khưu ni đi đến nơi ấy, nên đảnh lễ vị tỳ khưu ấy, rồi nên ngồi xuống ở một bên. Vị tỳ khưu được chỉ định ấy nên hỏi rằng, này các sư tỷ, các cô đã đến đầy đủ chưa? Nếu các tỳ khưu ni đáp rằng, thưa ngài, chúng tôi đã đến đầy đủ. Nên hỏi rằng, này các sư tỷ, tám trọng pháp có được thực hành không? Nếu các tỳ khưu ni đáp rằng, thưa ngài, có được thực hành. Nên nói rằng, này các sư tỷ, đây là lời giáo giới, rồi nên ban lời giáo giới. Nếu các tỳ khưu ni đáp rằng, thưa ngài, không được thực hành. Các tỳ khưu ni nên được nhắc lại rằng, tỳ khưu ni đã tu lên bậc trên được 100 năm, nên thực hành sự đảnh lễ. Đứng dậy chào, chắp tay, phận sự thích hợp đến vị tỳ khưu vừa tu lên bậc trên vào ngày hôm ấy. Đây là pháp cần được thực hành tốt đẹp, thực hành nghiêm chỉnh, tôn trọng, cung kính và không được vi phạm cho đến trọn đời. Tỳ khưu ni không nên an cư mùa mưa ở trú xứ không có tỳ khưu. Đây cũng là pháp cần được thực hành tốt đẹp, thực hành nghiêm chỉnh, tôn trọng, cung kính và không được vi phạm cho đến trọn đời. Tỳ khưu ni vào mỗi nửa tháng nên mong mỏi hai việc từ hội chúng tỳ khưu. Việc hỏi ngày Ubosatha và việc đi đến để nghe giáo giới. Đây cũng là pháp cần được thực hành tốt đẹp, thực hành nghiêm chỉnh, tôn trọng, cung kính và không được vi phạm cho đến trọn đời. Tỳ khưu ni sau khi mãn mùa an cư mưa nên thực hành lễ Bavarana ở cả hai hội chúng dựa trên ba yếu tố. Hoặc do thấy, hoặc do nghe, hoặc vì nghi ngờ. Đây cũng là pháp cần được thực hành tốt đẹp, thực hành nghiêm chỉnh, tôn trọng, cung kính và không được vi phạm cho đến trọn đời. Tỳ khưu ni vi phạm giới nghiêm trọng nên thực hành hành phạt Manata nửa tháng ở cả hai hội chúng. Đây cũng là pháp cần được thực hành tốt đẹp, thực hành nghiêm chỉnh, tôn trọng, cung kính và không được vi phạm cho đến trọn đời. Cô ni tu tập sự đã thực hành điều học về sáu pháp trong hai năm nên tầm cầu sự tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. Đây cũng là pháp cần được thực hành tốt đẹp, thực hành nghiêm chỉnh, tôn trọng, cung kính và không được vi phạm cho đến trọn đời. Tỳ khưu ni không vì bất cứ nguyên do gì được phép mắng chửi hoặc gièm pha tỳ khưu. Đây cũng là pháp cần được thực hành tốt đẹp, thực hành nghiêm chỉnh, tôn trọng, cung kính và không được vi phạm cho đến trọn đời. Kể từ hôm nay, việc khuyên bảo của các tỳ khưu ni đến các tỳ khưu bị ngăn cấm, việc khuyên bảo của các tỳ khưu đến các tỳ khưu ni không bị ngăn cấm. Đây cũng là pháp cần được thực hành tốt đẹp, thực hành nghiêm chỉnh, tôn trọng, cung kính và không được vi phạm cho đến trọn đời. Nếu các tỳ khưu ni đáp rằng, thưa ngài, chúng tôi đã đến đầy đủ. Vị nói về pháp khác thì phạm tội Dukkata, tác ác. Nếu các tỳ khưu ni đáp rằng, thưa ngài, chúng tôi chưa đầy đủ. Vị nói về tám trọng pháp thì phạm tội Dukkata, tác ác. Sau khi không ban lời giáo giới, vị nói về pháp khác thì phạm tội Dukkata, tác ác. 411. Hành sự sai pháp. Nhận biết là hành sự sai pháp, hội chúng tỳ khưu ni chưa đầy đủ, nhận biết là chưa đầy đủ. Vị giáo giới thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Hành sự sai pháp, nhận biết là hành sự sai pháp, hội chúng tỳ khưu ni chưa đầy đủ, có sự hoài nghi. Vị giáo giới thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Hành sự sai pháp, nhận biết là hành sự sai pháp, hội chúng tỳ khưu ni chưa đầy đủ, lầm tưởng là đầy đủ. Vị giáo giới thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. 412. Hành sự sai pháp có sự hoài nghi, hội chúng tỳ khưu ni chưa đầy đủ, nhận biết là chưa đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. Hành sự sai pháp có sự hoài nghi, hội chúng tỳ khưu ni chưa đầy đủ, có sự hoài nghi, vị giáo giới thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. Hành sự sai pháp có sự hoài nghi, hội chúng tỳ khưu ni chưa đầy đủ, lầm tưởng là đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. 413. Hành sự sai pháp, lầm tưởng là hành sự đúng pháp, hội chúng tỳ khưu ni chưa đầy đủ, nhận biết là chưa đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. Hành sự sai pháp, lầm tưởng là hành sự đúng pháp, hội chúng tỳ khưu ni chưa đầy đủ, có sự hoài nghi, vị giáo giới thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. Hành sự sai pháp, lầm tưởng là hành sự đúng pháp, hội chúng tỳ khưu ni chưa đầy đủ, lầm tưởng là đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. 414. Hành sự sai pháp, nhận biết là hành sự sai pháp, hội chúng tỳ khưu ni đầy đủ, lầm tưởng là chưa đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. Hành sự sai pháp, nhận biết là hành sự sai pháp, hội chúng tỳ khưu ni đầy đủ, có sự hoài nghi, vị giáo giới thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. Hành sự sai pháp, nhận biết là hành sự sai pháp, hội chúng tỳ khưu ni đầy đủ, nhận biết là đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. 415. Hành sự sai pháp có sự hoài nghi, hội chúng tỳ khưu ni đầy đủ, lầm tưởng là chưa đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. Hành sự sai pháp có sự hoài nghi, hội chúng tỳ khưu ni đầy đủ, có sự hoài nghi, vị giáo giới thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. Hành sự sai pháp có sự hoài nghi, hội chúng tỳ khưu ni đầy đủ, nhận biết là đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. 416. Hành sự sai pháp, lầm tưởng là hành sự đúng pháp, hội chúng tỳ khưu ni đầy đủ, lầm tưởng là chưa đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. Hành sự sai pháp, lầm tưởng là hành sự đúng pháp, hội chúng tỳ khưu ni đầy đủ, có sự hoài nghi, vị giáo giới thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. Hành sự sai pháp, lầm tưởng là hành sự đúng pháp, hội chúng tỳ khưu ni đầy đủ, nhận biết là đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. 417. Hành sự đúng pháp, lầm tưởng là hành sự sai pháp, hội chúng tỳ khưu ni chưa đầy đủ, nhận biết là chưa đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội Dukkhata, tác ác. Hành sự đúng pháp, lầm tưởng là hành sự sai pháp, hội chúng tỳ khưu ni chưa đầy đủ, có sự hoài nghi, vị giáo giới thì phạm tội Dukkhata, tác ác. Hành sự đúng pháp, lầm tưởng là hành sự sai pháp, hội chúng tỳ khưu ni chưa đầy đủ, lầm tưởng là đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội Dukkhata, tác ác. 418. Hành sự đúng pháp có sự hoài nghi, hội chúng tỳ khưu ni chưa đầy đủ, nhận biết là chưa đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội Dukkhata, tác ác. Hành sự đúng pháp có sự hoài nghi, hội chúng tỳ khưu ni chưa đầy đủ, có sự hoài nghi, vị giáo giới thì phạm tội Dukkhata, tác ác. Hành sự đúng pháp có sự hoài nghi, hội chúng tỳ khưu ni chưa đầy đủ, nhận biết là đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội Dukkhata, tác ác. 419. Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, hội chúng tỳ khưu ni chưa đầy đủ, nhận biết là chưa đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội Dukkata, tác ác. Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, hội chúng tỳ khưu ni chưa đầy đủ, có sự hoài nghi, dị giáo giới thì phạm tội Dukkata, tác ác. Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, hội chúng tỳ khưu ni chưa đầy đủ, lầm tưởng là đầy đủ, dị giáo giới thì phạm tội Dukkata, tác ác. 420. Hành sự đúng pháp, lầm tưởng là hành sự sai pháp, hội chúng tỳ khưu ni đầy đủ, lầm tưởng là chưa đầy đủ, dị giáo giới thì phạm tội Dukkata, tác ác. Hành sự đúng pháp, lầm tưởng là hành sự sai pháp, hội chúng tỳ khưu ni đầy đủ, có sự hoài nghi, dị giáo giới thì phạm tội Dukkata, tác ác. Hành sự đúng pháp, lầm tưởng là hành sự sai pháp, hội chúng tỳ khưu ni đầy đủ, nhận biết là đầy đủ, dị giáo giới thì phạm tội Dukkata, tác ác. 421. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, hội chúng tỳ khưu ni đầy đủ, lầm tưởng là chưa đầy đủ, dị giáo giới thì phạm tội Dukkata, tác ác. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, hội chúng tỳ khưu ni đầy đủ, có sự hoài nghi, dị giáo giới thì phạm tội Dukkata, tác ác. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, hội chúng tỳ khưu ni đầy đủ, nhận biết là đầy đủ, dị giáo giới thì phạm tội Dukkata, tác ác. 422. Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, hội chúng tỳ khưu ni đầy đủ, lầm tưởng là chưa đầy đủ, dị giáo giới thì phạm tội Dukkata, tác ác. Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, hội chúng tỳ khưu ni đầy đủ, có sự hoài nghi, dị giáo giới thì phạm tội Dukkata, tác ác. Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, hội chúng tỳ khưu ni đầy đủ, nhận biết là đầy đủ, dị giáo giới thì vô tội. 423. Vị đang ban cho phần đọc tụng, vị đang ban cho phần giải thích, vị nhắc lại khi được nói rằng: "Thưa ngài, xin hãy nhắc lại." Vị hỏi câu hỏi, vị giảng giải khi được hỏi câu hỏi. Các tỳ khưu ni lắng nghe vị đang nói vì lợi ích của người khác. Vị giáo giới cho cô ni tu tập sự, vị giáo giới cho sa di ni, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ nhất.